Tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật do Bình Minh phụ trách.
Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Thánh lễ này được thiết lập vào cuối thế kỷ 19. Đức Giáo hoàng Leo 13 lúc bấy giờ rất quan tâm đến các vấn đề xã hội. Ảnh hưởng của đạo đức đã vơi đầy trong xã hội. Riêng trong phạm vi gia đình, người ta đã nói nhiều đến tự do, phóng khoáng và ly dị. Lúc bấy giờ, các phong trào gia đình Công giáo ráo riết cổ động noi gương Thánh Gia Thất. Chính vì thế mà Đức Leo 13 và những người kế vị Ngài muốn cổ võ những phong trào này, và lễ Thánh Gia Thất đã được thiết lập trong bối cảnh ấy. Những khó khăn và thách đố mà gia đình ngày nay đang trải qua chắc chắn phải nhiều hơn so với thế kỷ thứ 19. Nhưng dù ở vào thời đại nào, Thánh Gia Thất vẫn là mẫu mực cho đời sống gia đình. Các bài đọc phụng vụ được giáo hội chọn cho chúng ta lắng nghe và suy tư trong ngày lễ này vẫn luôn có tính thời sự. Abraham đã lão, mà vợ của ông cũng đã già. Ông bà lại chẳng có con cái. Thiên Chúa đã hứa biến ông bà thành cha của một dân tộc đông hơn sao trên trời, cát dưới biển. Chồng già, vợ lại son sẻ. Vậy mà Abraham vẫn luôn tin tưởng vào lời hứa của Chúa. Cuối cùng, mặc cho những giới hạn của tuổi già sức yếu của Abraham, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài khi ban cho ông người con Isaac. Như vậy, gia đình chính là dấu chỉ của niềm tin con người và tình yêu của Thiên Chúa. Đây là tư tưởng mà chúng ta có thể tìm thấy trong đoạn Kinh Thánh trích từ sách Sáng Thế Ký, đoạn 15 từ câu 1 đến câu 6 và đoạn 21 từ câu 1 đến câu 3. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Hồi ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Abraham trong một thị kiến rằng: Hỡi Abraham, đừng sợ, ta là khiên thuận che chở cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Abraham thưa, lạy Đức Chúa là Chúa thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không có con cái, và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Đa Mát. Ông Abraham còn nói, Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng, kẻ đó không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài và phán, hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán, dòng dõi của ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính. Đức Chúa viếng thăm bà Sarah như người đã phán, và người đã làm cho bà như người đã hứa. Bà Sarah có thai, và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông đã về già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa, và ông Abraham đã đặt tên cho đứa con mà bà Sarah sinh ra cho ông. Ông đặt tên là Isaac. Của tổ phụ Abraham là khởi điểm của những suy tư của tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Trong danh sách dài của những kẻ tin trong lịch sử ơn cứu độ, tổ phụ Abraham chiếm một vị trí đặc biệt. Vị tổ phụ của dân Do Thái này cũng được mệnh danh là tổ phụ của đức tin. Trong chương 11 của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái, tác giả lặp lại 17 lần công thức nhờ đức tin. Đây là chìa khóa để hiểu mọi biến cố trong Cựu Ước, nhưng chỉ trong lịch sử của tổ phụ Abraham và của gia đình mà niềm tin đã thực sự khải hoàn. Trong Abraham và bà vợ Sarah của ông, niềm tin đã trở thành suối nguồn hy vọng và hạnh phúc bởi vì Thiên Chúa trung thành với lời hứa của Ngài. Đây là niềm xác tín của tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái trong chương 11, câu 8, câu 11 đến câu 12 và từ câu 17 đến câu 19. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, cả bà Sarah vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao. Vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trên trời các dưới biển không tài nào đếm được. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con sau này, Thiên Chúa đã bảo, chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên người. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như một biểu tượng. Chúng ta vừa suy niệm về gương đức tin của tổ phụ Abraham và gia đình của ông. Nhưng trọng tâm của ngày lễ hôm nay là một gia đình khác, đó là gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Đây là câu chuyện của một gia đình vừa gần gũi lại cũng vừa xa cách với chúng ta. Sự hiện diện của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đây quả là một mầu nhiệm mà trí khôn loài người chúng ta không thể nào thấu hiểu được. Nhưng bởi vì Ngài đã nên giống loài người chúng ta trong tất cả mọi sự, ngoại trừ tội lỗi, cho nên gia đình của Ngài cũng thật gần gũi với chúng ta, và do đó cũng trở thành mẫu mực cho chúng ta. Với câu chuyện Chúa Giêsu được dâng vào đền thánh, và cuộc gặp gỡ của Ngài với cụ Simeon và lão bà Anna, Thánh Luca có lẽ muốn làm nổi bật hai yếu tố ấy của gia đình Giêsu, vừa xa cách lại cũng vừa gần gũi với chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 2, từ câu 27 đến câu 40. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con đã được trông thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi, rằng: Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lại có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi Giê-xu cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa.
đêm lung linh trăng sao nhiệt tình, đêm vươn lên trăm muôn điệu đàn, đêm dòng tranh cho tình thương ngập tràn.
Trọng tâm của gia đình mà chúng ta chiêm ngưỡng trong ngày hôm nay và trong suốt mùa Giáng sinh này dĩ nhiên không ai khác hơn là hài nhi Giê-xu. Tin mừng hôm nay tóm tắt tiến trình trưởng thành của Ngài trong một câu ngắn gọn. Ngài đã lớn lên trong dáng vóc, khôn ngoan và ân sủng. Cũng như đối với bất cứ động vật hay sinh vật nào, con Thiên Chúa làm người cũng phải trải qua một tiến trình trưởng thành chậm rãi và lâu dài. Sự trưởng thành ấy đòi hỏi rất nhiều thời gian. Cậu bé Giê-xu cũng phải ăn ngủ, chạy chơi, học hành và làm bao nhiêu việc như những trẻ em Do Thái của thời Ngài. Và dĩ nhiên, điều giúp Ngài lớn lên trong vóc dáng và sức mạnh chính là việc học nghề trong xưởng mộc của Thánh Giuse. Mang những thanh gỗ nặng, tập đóng từng cây đinh, còn có những động tác ấy để những cơ bắp của người thiếu niên nở nang. Thêm vào những thao tác của Thánh Giuse là những sinh hoạt thường ngày của mẹ Maria như nấu nướng, giặt giũ, kín nước. Chúng ta có được bức tranh toàn cảnh của một gia đình bình thường tại Nazareth vào thời Chúa Giê-xu. Trong cơ bản, đây là một gia đình có cuộc sống rất bình lặng, với 6 ngày làm việc và học hành, một ngày nghỉ và cầu nguyện tại hội đường. Đây chính là sự độc điệu mà Thánh Gia Thất đã trải nghiệm trong những năm tháng dài để Chúa Giê-xu lớn lên và trở thành một con người trưởng thành. Dĩ nhiên, chuỗi ngày độc điệu ấy thỉnh thoảng cũng bị gián đoạn bởi những biến cố chung của đại gia đình là thôn làng Nazareth như một em bé chào đời, một người trong làng qua đời, một cặp thanh thiếu niên thành hôn hay một cuộc hành hương tập thể lên đền Jerusalem. Bên cạnh những chuỗi ngày độc điệu ấy, cũng phải nói đến những lần bệnh hoạn, những khó khăn về tài chính, tự trung, có niềm vui, có nỗi khổ mà hầu như gia đình nào cũng phải nếm trải. Gia đình Thánh Gia Thất Chúa Giê-xu, mẹ Maria và Thánh Giô-xê chắc chắn đã không hề có một cuộc sống thần tiên như chúng ta thường tưởng tượng, nhưng trái lại, cũng diễn ra một cách bình thường như mọi gia đình trên trái đất này. Trong 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth, Chúa Giê-xu đã chẳng làm phép lạ nào. Ngài cũng chẳng quy tụ các môn đệ hay loan báo tin mừng về nước Chúa. Chúng ta có thể nêu lên câu hỏi, tại sao trong suốt một quãng đời dài như thế, Chúa Giê-xu đã chọn sống như một con người bình thường, trong một gia đình bình thường như thế? Chúng ta có thể thấy hai lý do. Trước hết, Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng, Ngài thật sự là một con người như mọi người chúng ta. Ngài muốn trải nghiệm điều mà bất cứ một con người nào cũng trải nghiệm, sinh ra từ một người nữ, lớn lên theo từng giai đoạn trưởng thành như mọi người. Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng Ngài hoàn toàn là một thành phần của gia đình nhân loại. Đức tin dạy chúng ta rằng Ngài đã trở nên giống chúng ta trong tất cả mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Lý do thứ hai khiến Chúa Giê-xu đã chọn sống như một con người bình thường, trong một gia đình bình thường, là bởi vì Ngài muốn dạy cho chúng ta giá trị của gia đình. Thật vậy, chính xuyên qua Thánh Gia Thất mà Ngài đã được trang bị cho sứ mệnh cứu độ trần gian. Chính trong gia đình này mà Ngài đã trưởng thành mọi mặt từ thể lý, tâm lý đến tinh thần. Như vậy Thánh Gia Thất gián tiếp dạy cho chúng ta những gì mà các bậc làm cha làm mẹ buộc phải làm, đó là quan tâm đến sự trưởng thành của con cái. Ngày nay, cha mẹ chăm sóc rất kỹ cho cuộc sống vật chất của con cái, nhưng cũng không thiếu bậc cha mẹ vì quá chăm sóc cho đời sống vật chất của con cái mà sao nhãng hai khía cạnh trưởng thành khác quan trọng hơn, đó là trưởng thành trong khôn ngoan và ân sủng. Con người khôn ngoan nhờ thụ đắc những giá trị đúng đắn và sự phán đoán đúng đắn. Đây là những điều mà con người ít khi tiếp thu được trong trường học, nhưng trái lại, chỉ có thể học hỏi được từ cha mẹ và trong gia đình mà thôi, nhất là qua gương sáng của họ. Về sự trưởng thành trong ân sủng của con cái, cha mẹ có thể dạy cho con cái biết Chúa, biết cầu nguyện, biết tìm đến những người khác bằng sự cảm thông và yêu thương. Về điểm này, dĩ nhiên gương sáng của cha mẹ vẫn là trường học tốt nhất đối với con cái. Nói tóm lại, cha mẹ là thầy dạy đầu tiên của con cái về nhân bản, khôn ngoan và ân sủng. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin Ba đón đón nhập gia đình chúng con. Chúng con xin phó dâng gia đình chúng con cho Ba đấng trong ngày lễ thánh gia thất hôm nay. Xin che chở giữ gìn gia đình chúng con trong đức tin Kitô, ngõ hầu chúng con luôn được sống trong bình an.